Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đại biểu Quốc hội Thái Nguyên tham gia các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri quan tâm các vấn đề nóng được đề cập trong phiên chất vấn. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự sinh hoạt chi bộ quân sự phường Quan Triều. Khảo sát kết quả thực hiện dự án 4 về đầu tư hạ tầng vùng dân tộc miền núi. Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thành phố Sông Công. Khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Cũng trong chương trình có bài viết phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 11, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường để tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự các nội dung của kỳ họp. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến nghị quyết số 82 năm 2019 và nghị quyết số 134 năm 2020 của Quốc hội. Đại biểu Đoàn Thái Nguyên đề cập hạn chế trong quản lý sử dụng đất đai ở các công ty nông, lâm nghiệp và những vấn đề tồn tại đó đã chỉ ra từ rất lâu như trong các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị và Quốc hội, song rất chậm được giải quyết. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng
vấn đề quản lý những hạn chế trong cái quản lý sử dụng đất đai các cái công ty nông lâm nghiệp và những vấn đề tồn tại đã được chỉ ra từ rất lâu từ nghị quyết 30 Bộ Chính trị, nghị quyết 112 của Quốc hội 2016 và kết luận 82 của Bộ Chính trị vừa qua. Và những vấn đề này thì rất chậm được giải quyết, đặc biệt là công tác đo đạc những cái phần đất mà giao cho địa phương xử lý cái việc trồng lấn ba loại rừng và phương án sử dụng đất sau khi rà soát của các cái công ty nông lâm nghiệp. Có thể nói đây là những vấn đề mà tồn tại mang tính kinh niên và tồn tại nhiều năm.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nói.
Cái nguyên nhân thì đó là do lịch sử để lại. Quy mô đất đai được giao cho các công ty quản lý sử dụng rất lớn, nhưng nhân lực quản lý thì là mỏng. Trong khi công cụ để quản lý và cách thức quản trị thì thô sơ, theo mô hình cũ và chưa chuyển biến thay đổi. Cho nên phải sắp xếp lại về mô hình tổ chức bộ máy và quản lý. Thứ hai nữa là cái nhận thức của một số cấp ủy đảng, tức là một số chính quyền địa phương về vai trò tham gia trong cái nội dung này là cũng chưa được thường xuyên. Và thứ ba là cái quy định pháp luật về đất đai của chúng ta từ nguồn gốc nông lâm trường vẫn còn mâu thuẫn và chồng chéo. Và trong giải pháp trong thời gian tới thì thứ nhất là hoàn thiện thể chế thì đã bổ sung một điều, tức là điều 181 về dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó quy định theo hướng làm rõ trách nhiệm của ủy ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện và trách nhiệm của các công ty nông lâm trường nó quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Các địa phương thì tiếp tục rà soát đánh giá tình hình thực hiện cái đề án sắp xếp đổi mới nông lâm trường và rà soát và đo vẽ các cái hồ sơ về đất đai.
Trong phiên chất vấn ngày 6 và 7 tháng 11, đối với lĩnh vực kinh tế, ngành đã có 41 đại biểu đã được chất vấn và tranh luận, trong đó có 29 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn. Đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp, trong phiên chất vấn, các ý kiến liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ không phải công chức trong cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này trong thời gian tới. Việc xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị nói chung và trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp nói riêng. Giải pháp đối với việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật hay giải pháp để giải quyết tình trạng lộ lọt thông tin của người dân. Giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên hay chính sách tiền lương với nhà giáo. Những vấn đề trên thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
Trong 2,5 ngày diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cử tri và nhân dân cả nước dành thời gian theo dõi các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm và được đại biểu Quốc hội đề cập, Bộ trưởng, các trưởng ngành trả lời làm rõ. Nội dung chất vấn liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm công nghệ cao, vấn đề cải cách tiền lương cũng như chính sách cho các cán bộ công chức là những nội dung được quan tâm trong ngày thứ hai phiên chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Cử tri Đặng Văn Bong, tổ dân phố 11, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên nói:
Thời gian vừa qua thì đặc biệt là cái vụ cháy ở cái chung cư Mili ở Hà Nội thì nói chung là đại biểu Quốc hội chất vấn và Bộ trưởng Công an cũng đã trả lời rất là cụ thể về những cái vấn đề mà cần phải giải quyết trong thời gian tới, mà đặc biệt là đã có những văn bản yêu cầu trong cái thời gian vừa qua là chúng ta phải rất là kiểm tra, rất là nghiêm ngặt cái việc là các cái khu chung cư đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy.
Cử tri Phan Văn Toàn, tổ dân phố 11, phường Quan Diều, thành phố Thái Nguyên nói:
Tiền lương ấy thì mình thấy là đang tức là chính phủ đang xây dựng để chờ, và nhất là đặc biệt là Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ trả lời là, thứ nhất là cải cách tiền lương và chỉnh lại cái lương cho giáo viên nói chung và giáo viên mầm non. Quốc hội và chính phủ đã nhìn thấy những cái khó khăn vất vả và có cái đặc thù cho về ngành lương.
Với tính chất của kỳ họp giữa nhiệm kỳ của Quốc hội, cử tri mong muốn việc đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội triển khai các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Cử tri Nguyễn Mạnh Hòa, tổ dân phố 11, phường Quan Diều, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội lớn của đất nước, của các địa phương được đánh giá và nhìn nhận cách rất kỹ, và để từ đó thì có cái giải pháp và có những cái lộ trình để làm sao mà phấn đấu cho cái nhiệm kỳ còn lại, nửa nhiệm kỳ còn lại phấn đấu hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu vượt mức kế hoạch.
Theo dõi các nội dung của phiên chất vấn cũng như các ngày làm việc của Quốc hội, cử tri Thái Nguyên dành nhiều sự quan tâm và đánh giá cao sự tham gia của các đại biểu Quốc hội đoàn Thái Nguyên đóng góp vào các nội dung của kỳ họp.
Cử tri Phan Văn Toàn, tổ dân phố 11, phường Quan Diều, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Qua theo dõi nhiều kỳ họp và đặc biệt là cái kỳ họp Quốc hội lần này thì tôi thấy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chúng ta là đã hỏi và chất vấn những cái vấn đề nóng nổi trội trọng tâm không những ở của tỉnh Thái Nguyên mà của cả nước.
Cử tri Nguyễn Văn Vấn, tổ dân phố 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
Vài cái khóa gần đây thì thấy đã có cái sự rất là bứt phá, đã nói được lên những cái nguyện vọng cụ thể của nhân dân tỉnh Thái Nguyên chúng ta, nhất là về những các cái cơ sở thì nó rất là cụ thể và mạnh bạo, không có ngại ngần gì, thì đấy chúng tôi cũng thấy là cái điều chúng tôi phấn khởi.
Trong ngày làm việc, một số nội dung như vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giải pháp ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, giải pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, không được kiểm soát triệt để là những nội dung cử tri quan tâm được đại biểu Quốc hội chất vấn và người đứng đầu các bộ ngành giải trình làm rõ.
Ngày 6 tháng 11, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dự sinh hoạt tại Chi bộ Quân sự phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Chi bộ Quân sự phường Quan Triều được thành lập năm 2011 theo mô hình điểm của tỉnh Thái Nguyên. Trải qua 12 năm hoạt động, Chi bộ Quân sự phường Quan Triều luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ quân sự phường Quan Triều và đề nghị chi bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương tại cơ sở. Trong dịp này, một đồng chí quần chúng ưu tú là thôn đội trưởng đã được chi bộ quân sự phường Quan Triều tổ chức lễ kết nạp đảng.
Ngày 6 tháng 11, tại khu đô thị Z131, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên và tập đoàn Tấn Đức phối hợp tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công viên hồ trung tâm Tấn Đức Central Park, công viên đầu tiên của thành phố Phổ Yên. Dự chương trình có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Công viên hồ trung tâm có diện tích trên 2,5 ha, gồm các hạng mục tháp đồng hồ, quảng trường trung tâm, chòi nghỉ, nhà điều hành, sân bóng rổ, bóng chuyền, có tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng. Công viên có phong cách tân cổ điển làm ngôn ngữ chủ đạo, cùng với lối kiến trúc tân cổ mang đậm tính lãng mạn, phóng khoáng mà không mất đi vẻ đẹp hài hòa cổ điển cho khu vực công viên nói riêng và tổng thể dự án nói chung. các đường dạo, sân chơi đa năng, sân chơi trẻ em được bố trí linh hoạt nhằm phục vụ cho mọi lứa tuổi trong và ngoài khu vực là điểm nhấn của khu đô thị Z131. Việc xây dựng công viên khu đô thị Z131 là cần thiết trong bối cảnh thành phố Phổ Yên đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 2. Công trình được kỳ vọng tạo ra không gian cộng đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho người dân, đồng thời góp phần phát triển thương mại dịch vụ du lịch của thành phố, thực sự trở thành điểm xanh, hài hòa trong không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, luôn là điểm đến hấp dẫn hữu ích cho nhân dân.
Thực hiện kế hoạch giám sát kết quả triển khai dự án 4, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2021 đến nay. Ngày 7 tháng 11, Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn khảo sát việc thực hiện dự án tại huyện Võ Nhai. Theo báo cáo thực hiện dự án 4 từ vốn trung ương, ngân sách địa phương, vốn sự nghiệp năm 2022, huyện Võ Nhai đã phân bổ gần 43 tỷ đồng, giải ngân đạt tỷ lệ trên 91% để thực hiện 30 công trình tại các xóm bản đặc biệt khó khăn. Năm 2023, huyện giao vốn trên 47 tỷ đồng để thực hiện 49 công trình. Tỷ lệ giải ngân đến nay đạt trên 56% kế hoạch. Qua khảo sát thực tế tại xã Vũ Trấn và Sảng Mộc, phần lớn các công trình đường giao thông, cầu tràn, nâng cấp trạm y tế xã, công trình cấp nước sinh hoạt ở hai địa phương cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng ổn định. Qua đó giúp đồng bào có điều kiện thuận lợi hơn trong sinh hoạt và sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế xã hội khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai. Đối với các dự án đang triển khai và khởi công mới, đoàn khảo sát đề nghị huyện Võ Nhai và các đơn vị liên quan làm rõ một số nội dung về tiến độ thực hiện và những khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời đề nghị địa phương có giải pháp đôn đốc nhà thầu đảm bảo tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tiếp tục khảo sát thực hiện dự án 4 tại huyện Phú Bình và huyện Định Hóa.
Ngày 5 tháng 11, đoàn kiểm tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn một số phường thuộc thành phố Sông Công. Việc rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch giải pháp mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 trên địa bàn thành phố Sông Công. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý hộ nghèo, cận nghèo, giám sát đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua quá trình kiểm tra tại phường Phố Cò, số hộ nghèo sau rà soát là 30 trên 1.681 hộ, chiếm 1,85%. Số hộ cận nghèo sau rà soát là 9 trên 1.861, chiếm tỷ lệ 0,55%. Tại phường Bách Quang, số hộ nghèo sau rà soát là 12 trên 1.571 hộ. Số hộ cận nghèo sau rà soát là 18 trên 1.571 hộ. Tại buổi rà soát, đoàn đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, được thực hiện đảm bảo đầy đủ, dân chủ, công bằng, minh bạch, thực hiện đúng quy trình, xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn giám sát để bổ sung vào báo cáo.
Tối 6 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Hương sắc vùng cao. Với chủ đề Hương sắc vùng cao, chương trình khai mạc với sự tham gia biểu diễn của 8 đoàn đến từ 8 huyện thành trên địa bàn tỉnh. Nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc do các diễn viên quần chúng thể hiện phong phú, hấp dẫn và ấn tượng, tái hiện những nét đặc trưng của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thông qua các hoạt động của ngày hội tạo ra một không gian văn hóa đặc biệt ý nghĩa để các chủ thể văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên các dân tộc có cơ hội, điều kiện được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thưa quý thính giả, hơn 2.000 năm hiện diện trên đất Việt, đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Cùng với sự vận động không ngừng của xã hội và sự phát triển chung của các tổ chức tôn giáo, trải qua 42 năm thành lập và phát triển 1981-2023, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nói riêng luôn đảm bảo phương châm hành đạo, đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đoàn kết đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Là một trong ba tôn giáo lớn, Phật giáo hiện diện trên vùng đất Thái Nguyên từ khá sớm. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều ngôi chùa trở thành cơ sở cách mạng, hàng nghìn tăng ni Phật tử trở thành những chiến sĩ yêu nước, sát cánh cùng toàn dân đánh giặc, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước. Hiện nay, thông qua hoạt động thuyết giảng đạo Pháp, giáo hội cùng các tăng ni hưởng ứng, vận động Phật tử sống hòa thuận, hướng thiện, làm điều tốt, từ đó tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp chính quyền và đoàn thể phát động như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Ni sư Thích Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban trị sự, trưởng phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Điều quan trọng hơn cả là hướng thượng hướng thiện cho Phật tử để thực hành lời Phật dạy vào trong cái đời sống để mà sống tốt hơn, sống đẹp hơn, sống lành hơn. Như vậy thì không những là bản thân họ tốt mà gia đình họ cũng được lợi lạc, rồi ngoài ra xã hội các thứ cũng được lợi lạc hơn.
Kế thừa và phát huy những giá trị đặc biệt của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên trong nhiều năm qua đã có những bước chuyển biến không ngừng, đóng góp không nhỏ vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong 5 năm qua, đã kêu gọi các nguồn lực ủng hộ thực hiện từ thiện nhân đạo với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cho rằng.
Hàng năm cũng như năm nay thì Phật giáo cũng như các cái tôn giáo thì cũng luôn luôn ủng hộ đối với các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị phát động. Thì trong nhiều năm qua, trong dịch Covid, rồi trong các cái tháng cao điểm về người nghèo, tiết cao điểm người nghèo thì các cái tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo thì với một cái lực lượng rất là đông đảo để đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh nói chung cũng như của các cái địa phương cấp huyện và cấp xã.
Với đường hướng đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực từng bước củng cố, phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Hiện Phật giáo Thái Nguyên có trên 70 chức sắc, hơn 1.000 chức việc, gần 97.000 tín đồ và 195 cơ sở thờ tự. Giáo hội Phật giáo tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc, an dân, sống tốt đời, đẹp đạo. Mỗi tăng ni Phật tử đều nhận thức được vai trò của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức cũng như của địa phương. Đại đức Thích Thái Chí, trụ trì chùa Phúc Long, thành phố Phổ Yên khẳng định.
Bản thân của vai trò của mỗi tăng ni cần thực hành tốt hơn nữa vai trò của một vị tu sĩ Phật giáo, góp phần để xương minh đạo Phật, đồng thời trách nhiệm của một vị trụ trì tại các chùa tại địa phương thì luôn nỗ lực để làm sao trong khối đại đoàn kết chung toàn dân tộc, trong đó có tăng ni và Phật tử.
Có thể thấy, dù ở giai đoạn lịch sử nào, Phật giáo Thái Nguyên luôn đồng hành cùng dân tộc với những đóng góp tích cực cho giáo hội, cho đất nước, khẳng định được niềm tin đối với tăng ni Phật tử cũng như các cấp lãnh đạo chính quyền, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc nói chung và Phật giáo nói riêng.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, số người bị chó mèo cắn đi điều trị dự phòng tại trung tâm y tế tuyến huyện tỉnh là trên 5.000 người, có một người tử vong do mắc bệnh dại tại phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Để triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do bệnh dại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh, các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý đàn chó mèo nuôi phòng chống bệnh dại ở động vật theo quy định của luật thú y, đẩy mạnh công tác xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại trên động vật, đặc biệt là tại những khu du lịch, khu đông dân cư, tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng,
nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó mèo đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh dại và quản lý đàn chó mèo nuôi. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện rà soát thống kê chính xác số hộ nuôi chó mèo ở khu vực dân cư và số chó mèo nuôi trong từng hộ gia đình để lập sổ quản lý. Chỉ đạo nghiêm túc tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo tại địa phương, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt 70% trở lên, phát hiện và thông tin kịp thời về các trường hợp người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn hoặc động vật nghi mắc bệnh dại tại địa phương đến cơ sở thú y, y tế để tổ chức điều tra, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm, xử lý ổ dịch bệnh dại, đồng thời yêu cầu người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng bệnh dại, xử lý ổ dịch theo đúng quy định.
10 tháng của năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã ban hành 8 văn bản cảnh báo chấn chỉnh trên 3.000 lượt đơn vị với gần 7.500 lượt phương tiện, ban hành quyết định thu hồi phù hiệu đối với 19 phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải do vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định đối với 51 phương tiện thuộc các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố xử lý vi phạm đối với 144 phương tiện của các đơn vị vận tải ngoại tỉnh vi phạm quy định trong hoạt động vận tải.
Dự án nâng cấp tuyến đường phố Hương, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên có tổng chiều dài trên 1 km, tổng mức đầu tư dự án là trên 31 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng trên 9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2021-2023. Đến nay, nhà thầu và chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên đã phối hợp triển khai thi công hoàn thành cơ bản tuyến đường theo thiết kế đã được phê duyệt. Sau khi dự án hoàn thành, sẽ nâng cao năng lực giao thông của tuyến đường và giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường giao thông trong khu vực phường Trung Thành. Cụ thể hóa một phần quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên đã được phê duyệt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo cảnh quan môi trường và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Phú Bình là trên 12,9 tỷ đồng. Trong đó thì nguồn năm 2022 chuyển sang là gần 4,2 tỷ đồng. Vốn phân bổ của năm 2023 là hơn 8,6 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10 năm 2023 đã giải ngân được hơn 4 tỷ đồng, đạt 30% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn được giải ngân ở các dự án. Dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Dự án 4 đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao vốn cùng với Ủy ban nhân dân các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, phấn đấu đến hết năm 2023 hoàn thành việc giải ngân theo kế hoạch.
10 tháng năm 2023, Thái Nguyên xảy ra 37 vụ cháy khiến một người bị thương, thiệt hại trên 7,1 tỷ đồng. Thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 1.555 cơ sở, phát hiện xử phạt 244 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tổ chức tập huấn điểm về kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 100% xã phường trong tỉnh, tổ chức 2.440 lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho gần 318.000 người, vận động gần 7.700 hộ mở lối thoát nạn thứ hai đạt tỷ lệ 100%, gần 166.000 hộ đã trang bị bình chữa cháy, xây dựng 518 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và trên 2.260 mô hình điểm chữa cháy cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý khi có cháy nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản.
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, cùng với cả nước, tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho người lao động và về lâu dài sẽ tác động xấu đến hệ thống an sinh xã hội. Phản ánh nội dung này, phóng viên Xuân Tú có bài viết sau.
Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội thành phố Phổ Yên trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10 trường hợp đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do, nên mặc dù đã được tuyên truyền vận động, giải thích, song họ vẫn lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Chị Lý Thị Sinh, tổ dân phố Đại Cát,
phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Đang cần một khoản tiền để em làm việc riêng của em. Vì do cá nhân thôi, không ảnh hưởng, không liên quan gì đến bảo hiểm.
Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, số tiền nhận về thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Mất đi lương hưu hàng tháng như của để dành nếu đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là những thiệt thòi của người lao động khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Hiện nay, mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định bằng 22% mức tiền lương tháng, trong đó người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 14%. Tổng mức đóng quỹ bảo hiểm xã hội một năm bằng 2,64 tháng lương. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động chỉ được thanh toán bằng 2 tháng lương cho một năm tham gia. Như vậy, người lao động mất đi 0,64 tháng lương mỗi năm. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2022 và 6 tháng đầu năm 2023, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gần 24.000 người. Bình quân số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm sau cao hơn năm trước khoảng trên 12%. Nguyên nhân chính được xác định là do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ảm đạm, nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản, cắt giảm lao động khiến nhiều người lao động mất việc làm, cuộc sống khó khăn. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ hấp dẫn, thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài, tuổi nghỉ hưu cao. Ông Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên nói về một số nguyên nhân.
Rất cần cái sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương mà đặc biệt là phát huy cái vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cấp, đặc biệt là ở các cái địa phương để có cái chỉ đạo trong cái công tác tuyên truyền, vận động để người dân tham gia, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội trong những cái trường hợp, đặc biệt những trường hợp mà khi mà mất việc làm.
Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Một số giải pháp trong thời gian tới thì hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển thị trường lao động để nhằm duy trì việc làm cho người lao động ổn định và bền vững, thường xuyên tham mưu cho cấp có thẩm quyền để sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng thực sự là một công cụ hiệu quả. Ngoài ra thì cần tăng cường phát huy hiệu quả các chính sách để giải quyết các khó khăn về tài chính trước mắt của người lao động cũng như chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng, chính sách xã hội.
Có thể nói tiền của người lao động đóng góp được tích lũy và quản lý tập trung ở cấp quốc gia. Khoản tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là của để dành quý giá của người lao động. Nếu không nhận một lần thì người tham gia có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với sự hỗ trợ của nhà nước.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz cầu nối thông tin, đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ: 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Bây giờ là thời gian dành cho bản tin trong nước và quốc tế qua phần tổng hợp của biên tập viên Khắc Thái. Trước hết là phần tin trong nước.
Sáng 7 tháng 11, tiếp tục phiên chất vấn tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Minh Trang, Đoàn Vĩnh Long đặt vấn đề đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng về tiến độ nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường. Đại biểu Nguyễn Minh Trang cũng đặt vấn đề, dự báo sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, thì các tuyến BOT trên quốc lộ 1A sẽ bị san tải lưu lượng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính của các nhà đầu tư. Trả lời chất vấn về vấn đề nghiên cứu cát biển là vật liệu xây dựng đắp nền, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, để đáp ứng nhu cầu cát nền cho các dự án giao thông, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tháng 3 năm 2023, Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiên cứu đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm hạ tầng giao thông và xây dựng. Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập tổ để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, kết quả thí điểm cho thấy, qua 5 lần quan trắc thì cát biển đạt yêu cầu về vật liệu đắp nền, về các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình. Có giá trị tương tự khi sử dụng cát sông, cũng như chưa có biểu hiện ảnh hưởng đến môi trường, cây trồng ở các khu vực xung quanh.
Tại thông tư 02/2023 sửa đổi bổ sung thông tư 16/2021 quy định về kiểm định xe cơ giới, trong quá trình kiểm định phương tiện, các trung tâm đăng kiểm phát hiện xe có khiếm khuyết kỹ thuật sẽ thực hiện nhập nội dung khiếm khuyết, thông tin phương tiện trên mục cảnh báo phương tiện thuộc phần mềm hệ thống kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc cảnh báo này sẽ được liên thông giữa các trung tâm đăng kiểm. Khi chủ xe cố tình không khắc phục, đưa xe đến đơn vị đăng kiểm khác để thực hiện kiểm định, quá trình nhập dữ liệu phương tiện trước khi kiểm tra xe, đăng kiểm viên sẽ nắm được nội dung phương tiện bị cảnh báo để lưu ý hơn trong quá trình kiểm định, tránh bỏ lọt lỗi khuyết khiếm để phương tiện không đủ điều kiện an toàn, kỹ thuật vẫn lưu hành.
Thiếu thuốc vật tư y tế, các bệnh viện đang giáo diết lập các hội đồng đấu thầu. Thông tin từ một số bệnh viện tuyến trung ương cho biết, đến hiện tại đã đấu thầu thành công nhiều gói thầu thiết bị vật tư y tế, thuốc đáp ứng tương đối đủ nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị những trường hợp khó. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức nhiều đợt lựa chọn nhà thầu, đã tiến hành đấu thầu mua sắm thành công theo quy định hiện hành hơn 50 gói thầu thiết bị, vật tư, thuốc. Cơ sở này cũng đã thành lập hội đồng khoa học chuyên sâu với sự tham gia của nhiều chuyên gia các khoa phòng trung tâm. Sau đó, bệnh viện triển khai đấu thầu mua sắm trên cơ sở ý kiến của các hội đồng. Còn tại Bệnh viện Việt Đức, cả ban giám đốc, các phòng ban liên quan đều phải vào cuộc và có hỗ trợ từ các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ đầu năm đến nay, riêng đối với thiết bị vật tư đã trúng thầu hơn 1.700 tỷ đồng, thuốc là 2.000 tỷ đồng.
Ngày 6 tháng 11, ông Nguyễn Thanh Phương, quyền giám đốc công ty điện lực Đắk Nông cho biết, công ty đã khắc phục xong sự cố đường dây làm mất điện tại một số xã thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Trước đó vào khoảng 11 giờ cùng ngày, đường dây 22 kV nối từ huyện Đắk Krấp vào huyện Tuy Đức bị sét đánh, dẫn tới vỡ một số quả sứ và đứt đường dây truyền tải. Sự cố khiến hơn 3.000 khách hàng sử dụng điện tại các xã Quảng Tân, Đắk Tinh, Quảng Tân, huyện Tuy Đức và một số tổ dân phố thuộc thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Krấp bị mất điện. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, một số khu vực mới được khắc phục và đóng điện trở lại. Cũng theo ông Nguyễn Thành Phương, một số huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thường xảy ra dông sét, dẫn tới sự cố hệ thống điện, đường dây truyền tải. Liên quan tới việc chậm khắc phục sự cố, ông Phương cho biết, nguyên nhân là do việc di chuyển khắc phục gặp nhiều khó khăn nên không thể nào xử lý sớm hơn.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 343 ổ dịch tại 38 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bị tiêu hủy hơn 34.000 con và hiện vẫn còn nhiều ổ dịch chưa qua 21 ngày. Về tình hình tổng đàn vật nuôi, theo số liệu mới nhất do Cục Chăn nuôi công bố, hiện cả nước có tổng đàn lợn trên 29 triệu con, tổng đàn bò 6,3 triệu con, tổng đàn gia cầm 550 triệu con và 2,8 triệu con dê. Theo ghi nhận thời điểm này, bà con nông dân, các trang trại đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất, phục vụ dịp cuối năm. Nhiều trang trại chăn nuôi lớn đã đề ra biện pháp phòng ngừa dịch bệnh rất nghiêm ngặt để bảo vệ đàn vật nuôi.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ sở y tế này đang điều trị một nam bệnh nhân bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn sau vài ngày ăn tiết canh. Cụ thể, bệnh nhân nam 58 tuổi ở huyện Chi Lăng có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, xơ gan và lạm dụng rượu. Trước đó, vào ngày 29 tháng 10, bệnh nhân này đã ăn tiết canh lợn, được đưa đến bệnh viện tỉnh vào ngày 31 tháng 10. bác sĩ chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn tiêu hóa, viêm màng não, suy thận cấp, suy tim, xơ gan. Hiện tại bệnh nhân hôn mê, tình trạng sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng chưa được cải thiện, nguy cơ tử vong cao. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Sau một tháng kể từ khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel, chiến dịch trả đũa của quân đội Israel tại dải Gaza vẫn tiếp tục. Hàng nghìn thường dân hai phía bị sát hại, hàng trăm người bị bắt cóc, các gia đình Palestine tại dải Gaza tan tác. Đây là những hậu quả của cuộc xung đột mà đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc sống của cả người Israel và người Palestine nay đã không còn như trước. Ngày 7 tháng 10, các thành viên Hamas tấn công vào các khu vực miền nam Israel. 1.400 người Israel, hầu hết là thường dân, bị sát hại. Hơn 240 người bị bắt đi. 2,4 triệu người ở dải Gaza sau đó đã hứng chịu chiến dịch trả đũa của Israel, bị không kích và tấn công trên bộ. Cơ quan y tế ở Gaza ước tính gần 9.500 người đã thiệt mạng, hầu hết là thường dân. Những con số này chưa từng có trong lịch sử xung đột Israel-Palestine nhiều thập kỷ qua. Thế giới lo ngại xung đột sẽ lan rộng hơn trong khu vực Trung Đông. Hai đội tàu sân bay của Mỹ đã được triển khai đến phía đông của Địa Trung Hải. Quân đội Israel tuyên bố đã sẵn sàng đối phó với khả năng leo thang căng thẳng ở các khu vực biên giới.
Ngày 6 tháng 11, Tổng thống Ba Lan tuyên bố ông sẽ giao việc thành lập chính phủ mới cho Thủ tướng đương nhiệm của Đảng Luật pháp và Công lý. Trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng 10 vừa qua, Liên minh cánh hữu của Đảng Luật pháp và Công lý về nhất khi giành được 194 ghế tại Hạ viện, gồm 460 ghế. Kết quả này không đủ để Đảng Luật pháp và Công lý tự đứng ra thành lập chính phủ mới. Phe đối lập gồm Liên minh Dân sự của cựu Thủ tướng Donald Tusk, cánh tả mới và con đường thứ ba giành được tổng cộng 248 ghế. Liên minh cực hữu Liên đoàn giành được 18 ghế. Theo Hiến pháp Ba Lan, phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới phải diễn ra trong vòng 30 ngày sau cuộc bầu cử. Tổng thống sau đó có 14 ngày để bổ nhiệm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Người được bổ nhiệm có 14 ngày để đảm bảo nhận được đủ phiếu tín nhiệm từ các nhà lập pháp. Nếu nỗ lực này không thành công, Quốc hội sẽ tự lựa chọn ứng cử viên khác cho vị trí người đứng đầu chính phủ. Giới chức y tế Nhật Bản và Vương quốc Anh đang phải đau đầu giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung thuốc kéo dài. Theo kết quả một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Nhật Bản, 90% cơ sở y tế tại nước này cho biết một số loại thuốc hiện rất khó mua. Trong nhiều trường hợp, các đơn đặt hàng thuốc bao gồm thuốc trị ho, tiểu đường, trầm cảm cùng nhiều loại thuốc khác không được đáp ứng. Các bệnh nhân buộc phải chuyển sang các loại thuốc thay thế có cùng thành phần hoặc chuyển sang dùng thuốc đắt tiền hơn. Nguyên nhân cho tình trạng thiếu thuốc được cho là vì một loạt các bê bối trong ngành dược bị phanh phui mới đây, khiến hoạt động sản xuất bị chững lại. Ngoài ra còn do dịch cúm. Còn tại Anh, thuốc kháng sinh thiết yếu, liệu pháp thay thế hormone và thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý nằm trong số những loại thuốc đang bị thiếu hụt trầm trọng trong mùa đông này. Cơ quan y tế quốc gia phải chi thêm tiền để nhập khẩu. Các chuyên gia cho rằng tình trạng quan liêu thời hậu Brexit đang khiến việc đưa thuốc vào Anh trở nên khó khăn. Của giai đoạn đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm khí tài nguyên bản hơn 30 hiện vật được trưng bày tại đây. Đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện lịch sử. Xe tăng T-34, súng phòng không AZT-39, xe bọc thép AIM, xe tải của đơn vị y tế, xe mô tô và xe tải bằng gỗ. Quang trung đỏ đã trở thành một tác phẩm sản phẩm khổng lồ. Không khí của những năm tháng chiến tranh được cảm nhận bằng những chi tiết. Ông Andrei
Đây hoàn toàn là những thiết bị thật đã được bảo quản và được đặc biệt chuyên chở đến đây. Những khí tài này đã phục vụ Hồng quân Liên Xô năm 1941 và đã tham gia trận chiến phòng thủ Moscow.
Bức tranh thành phố hơn 80 năm trước cũng được phục dựng, cùng với những tòa nhà lịch sử là câu chuyện về cuộc sống của những người dân Moscow bình thường, những người đã anh dũng bảo vệ thành phố của mình trong thời điểm mang tính quyết định của mùa thu năm 1941. Anh Dmitry, người dân thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga chia sẻ.
Tôi ấn tượng với bối cảnh tại đây. Lịch sử được truyền tải sinh động, có ý nghĩa giáo dục rất lớn, nhất là với giới trẻ.
Mùa thu năm 1941, các tin tức tiến vào lãnh thổ Liên Xô, các trận chiến khắc nghiệt diễn ra trong những năm qua, bằng những người đã lớn người vĩ đại đã ra, vừa trở thành nhất trong lịch sử, nhưng đã trở thành hiện tại. Vừa trở thành lịch sử và người cách mạng tháng 10 năm
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Những người thực hiện: Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.